vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay, như thường lệ, có ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng từ Quản lý. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp một số thắc mắc về khấu trừ thuế. Tuần này thì xin nói về một đề tài khác là Family Trust hay là một số chỗ dịch là Quỹ ủy thác gia đình. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, có thể nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong hôm nay, đó là tôi nghe nói một số người có thu nhập cao, ví dụ như là hơn 100.000 đô một năm, thì có thể mở Family Trust để mà chia bớt thu nhập cho các thành viên trong gia đình. Thì điều đó có đúng hay không ạ?
Cái phần đó, đó là chỉ đúng một phần thôi. Tức là cái Family Trust là một cái quỹ ủy thác mà nó có sự quyển chuyển trong đó để mà chúng ta có thể chia tiền cho trong cái gia đình của mình. Nhưng mà không phải ai cũng là mình có thể mình chia được hết. Tức là nếu mà mình có thu nhập cao, ví dụ mình đi làm hoặc là mình làm những cái nghề mà professional á, là mình sẽ không được chia những cái số tiền đó cho gia đình. Mà chỉ có những cái, ví dụ như là có những cái đầu tư hoặc là những cái làm business kinh doanh đồ này nọ, thì đó là mình có thể mình dùng cái, thay vì là tiền cá nhân mình đứng tên hoặc là một cái partnership thì là mình phải ôm hết cái số tiền đó. Còn nếu mà có một cái quỹ ủy thác thì là mình có thể chia trong dựa theo gia đình mình, tại vì thường là cái quan niệm là cái đó là của gia đình, tức là family trust, do đó là những ai trong gia đình được có quyền được để mà được hưởng thụ những cái phần đó.
Vậy thì anh nói là một số ngành nghề thì gọi là professional thì không thể mở được. Ví dụ như là những ngành nghề nào ạ?
Tức là cái cá nhân, ví dụ như là mình làm một người nha sĩ, bác sĩ hoặc là kế toán hoặc là những cái computing engineering computer đồ đó, mà họ yêu cầu mình đó là set up công ty hoặc là trust đồ để mà làm. Nhưng mà tại vì cái đó là lấy cái công sức của mình và cái trí tuệ của mình để mà làm những cái công việc đó, do đó là những cái đó là những cái mà mình sẽ không được chia cho những người khác trong gia đình cái thu nhập đó, là mình phải phải khai những cái số tiền đó. Nếu mà mình cần những cái người trong gia đình mà được phụ làm đồ này nọ, tại vì có những cái contract ví dụ như mà computing hoặc là bác sĩ đồ này nọ, thì đó là họ cần cái người đó làm chứ không phải là họ hợp đồng với cái công ty hoặc là cái trust của mình để mà giao dịch, mà họ chỉ mướn cái trí tuệ, cái công sức của mình ra để làm, thì đó là cái số tiền đó là mình sẽ là người sẽ phải khai những cái số tiền đó, là mình sẽ là người thụ hưởng cuối cùng.
Vậy thì cái Family Trust thì nó sẽ vận hành như thế nào anh? Rồi cuối năm thì sẽ đóng thuế như thế nào? Rồi các giấy tờ này nọ khi mà set up thì như thế nào ạ?
Cái phần đó, đó là tại vì cái Family Trust nó là không phải là một cái legal entity, đối với luật lệ đó là nó là cũng như là một cái hợp đồng giữa gia đình mà thôi. Do đó đó là mình phải cần một cái người hoặc là một cái công ty đứng ra đại diện, tức là cái trustee. Thường á là mình dùng cái trustee, corporate trustee á, để mà tại vì cái trust không thể đứng tên được những cái phần đó, do đó là phải cần một cái đứng ra đại diện là cái trustee á. Thì mình lấy ví dụ thường á là mình phải xài corporate, tức là công ty đứng ra để mà đứng đầu để điều hành thay thế cho cái Family Trust này. Thì đó là giao dịch đó, thì tên của cái Family Trust, nhưng mà cái tên của công ty, nhưng mà cái trust là cái mà đứng sau đó để mà hưởng. Thì cái lợi của cái Family Trust là cái asset protection, tại vì chúng ta thấy đó là cái Family Trust là cái đó là một cái quỹ của gia đình chứ không phải là một cá nhân nào hết. Tức do đó không có ai một cái người nào trong gia đình mà đứng tên trong đó hết, ngoại trừ là cái người đó là trustee thôi, thường á là sẽ không có đứng tên. Do đó là cái mục đích chính của cái Family Trust là vậy. Nhưng mà cái lợi của cái Family Trust là mình khi mà cái Family Trust mà cuối năm, ví dụ như là hoạt động kinh doanh hoặc là cho mướn được mà được tiền thu nhập, thì cái số tiền đó không nhất thiết là phải đi về một người nào. Trong mỗi năm mình có thể mình uyển chuyển thay đổi, thí dụ năm nay mình cho chia cho người A, B, C, năm tới mình có thể là B, C, F hoặc là D, A, B, tùy theo mình, tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Và cái người trustee là cái người mà sẽ đại diện ra để mà chia những cái số tiền đó cho những người trong gia đình. Thì cái đó là cái lợi của mình, là nếu mà có những người trong gia đình lợi tức thấp, mình chia như vậy đó, thì cái người kia sẽ đóng thuế thấp hơn. Và cái trust là nó khác với cái công ty á, là cái tiền á, lời á, mỗi năm là bắt buộc nó phải đi ra, tức là nó phải chia ra cho tất cả trong thành viên gia đình, nếu ai mình cũng chia được hết, nhưng mà nó phải đi ra. Nếu mà nó giữ lại là mình sẽ phải đóng thuế là rất là cao, là 47.5%. Do đó là thường á, là mỗi năm là bắt buộc là cái số tiền nó phải đi ra, nó phải chia ra cho ai và người đó sẽ đóng thuế. Do đó cái family trust thường á, là sẽ không phải đóng thuế.
Và những ai thì có thể trở thành người thụ hưởng của family trust anh? Khi mà nói gia đình thì có thể là mỗi một tổ chức có một cái định nghĩa về gia đình khác nhau, như là cha mẹ, vợ chồng, con cái, hay là xa hơn là ông bà này nọ, thì thế nào ạ?
Thì cái định nghĩa của cái family trust này á, nó cũng khá là nó tổng quát á. Tại vì nếu mà ai mà có link với cái người mà cũng như là mình là primary beneficiary, là người được thụ hưởng, và có ai mà liên hệ tới là sẽ được hưởng. Thí dụ như là cái người mà anh em, bà con, cousin, uncle, auntie, đồ đó là cũng là cái miễn sao mà nó có cái máu mủ liên hệ tới là coi như là trong gia đình là mình có quyền mình chia. Và cũng lưu ý đây á, mình chia có thể là năm nay mình chia, nhưng mà năm tới mình không phải chia cho người đó, và mình không cần phải để tên những cái người bà con của mình ở trong cái trust của mình nữa. Trong cái trust deed của mình á, có thể là chỉ có là tên của cái người chánh thôi, là giả tỷ, vợ chồng hoặc anh em đồ, thì đó là những người liên hệ đó là coi như là mình có quyền mình chia, là có quyền được hưởng, chứ không phải là bắt buộc phải chia. Ngoại trừ là có những cái trust á, là nó gọi là fixed trust, tức là cái số tiền là phải chia cho như thế nào cho mỗi người. Còn thường á là nó gọi là discretionary trust, tức là mình được cái người trustee á, được cái sự mà uyển chuyển trong cái sự mà chia chác như vậy, muốn chia cho ai là mình có quyền mình chia, và mình không chia năm nào thì là mình không có. Nhưng mà thường á là mình phải có cái quyết định đó trước ngày 30 tháng 6 của năm thì bắt đầu nó mới hiệu lực để mà chia là như vậy. Do đó là thường á là mình phải đưa cái hoàn tất cái giấy mà nó gọi là distribution minutes á, để mà cho kế toán để mà khai được những cái phần nào, tức là mình chia cho ai là mình phải biết trước từ đó ngày đó, và mình phải chia tiền nó ra nữa, và để mà người đó phải khai thuế.
Vậy thì cái số tiền mà đi vào family trust thì là anh nói là tiền lời thì sẽ phải chia cho tất cả những người liên quan vào cuối năm tài chính, nhưng mà mình có thể dùng cái tiền đó để đầu tư hay làm gì khác không ạ?
Tại vì cái số tiền đó là nó thường là mình phải đi ra ngoài hết rồi. Do đó cái family trust thường là không có cái thu nhập ở trong đó. Còn nếu mà mình muốn cần á, thì mình có thể mượn lại từ những cái beneficiary, tức là những cái người thụ hưởng đó, hoặc là mình có thể mình bỏ ngược lại cho mượn. Thì trong sổ sách là mình phải ghi rõ đàng hoàng đó là những cái tiền mượn để mà đầu tư hoặc là làm những cái gì đó. Thay vì mình mượn nhà băng thì đó là mượn. Chứ thường là trong cái quỹ, ngoại trừ có những phần, tại vì đó cái luật cái family trust đó, nó có những cái khác biệt nữa, là cái nó gọi là cái taxable income, một cái là cái profit để mà distribute nữa, một cái là nó gọi là tax, một cái là cái luật về trust nó hơi khác nhau chút đỉnh. Nhưng mà thông thường á là cái trust nó sẽ không có thu nhập nhiều ở trong đó, tại vì tất cả tiền nó không phải như công ty mình có thể mình để lại. Còn trust đó, là bắt buộc là mỗi năm là phải đi ra để mà mỗi người đó là phải khai thuế. Thì nếu mà mình có thể mình cho mượn ngược lại, chứ không thể nào mà mình lấy. Và cái quan trọng á, là cái mục đích của mình nữa là cái family trust là những người thụ hưởng. Chứ bây giờ á, là sở thế nó có nghiêm ngặt hơn nữa, là khi mà mình nói mình chia tiền cho người đó là họ nhiều khi họ muốn chứng minh được là cái số tiền đó đã đi ra người đó và không trở ngược lại mình. Tại vì tức là mình nói là mình chia, nhưng mà thật sự á là người đó đóng thuế, nhưng mà cái số tiền nó không có đi ra, đó là cái mà nó cũng nguy hiểm cho mình. bởi mình phải cẩn thận cái đó. Là có thể sở thuế nói là cái này á, là đưa ra nhưng mà thực sự nó đi ngược về mình là cũng không được.
Và bên cạnh những cái tiền đi vào thì cái family trust có thể giữ những cái bất động sản hay là những cái tài sản dạng khác hay không ạ?
Đó là cái mà quan trọng, cái mục đích chính của cái family trust từ đầu á, là cái nó gọi là asset protection, tức là khi mà mình bỏ vào một cái quỹ hưu bổng như một quỹ quỹ thác như vậy đó, thì tại vì cái tên nó không phải là tên của một cá nhân nữa, do đó là khi mà nếu mà một cá nhân đứng, mặc dù mình điều hành, nhưng mà nếu mà có chuyện gì mà về liên quan tới cái tài sản của mình đó, thì đó là có thể là họ sẽ không đụng tới được, là tại vì cái đó không phải là của cá nhân nữa mà cái đó là của cái family trust, do đó là khó hơn, không phải là không được nhưng mà nó khó khăn hơn để mà cho những cái người mà chủ nợ họ siết nợ, siết những cái trust đó. Đó là cái mà mình đó là một cái mà quan trọng trong cái phần đó. Tuy nhiên cũng xin lưu ý đây là không phải là cái family trust này nó ai cũng có lợi trong đó, tại vì cái thứ nhất á, là cái tiền chi phí để mà vận hành cái family trust là chắc chắn là nó cao hơn là cái cá nhân. Cái thứ hai á, là nếu mà mình dùng cái family trust mà để mà mua bất động sản đồ này nọ, thì thay vì á, tên cá nhân mình á, là có thể á, là mình sẽ được miễn cái phần mà land tax, hoặc là land tax nó thấp nhưng mà qua cái family trust thì nó cao hơn, hàng năm mình phải trả nó nhiều hơn, và khi mà mình làm cái thuế cái stamp duty đồ nó cũng cao hơn là cái cá nhân, do đó là mình phải xem xét kỹ coi là cái phần nào mà nó đi có lợi cho chúng ta để mà chúng ta dùng có lợi cho mình và cái trường hợp của mình. Do đó là khi mà mình quyết định mà muốn mở một cái family trust hoặc là một cái công ty, thì mình nên gặp cái người đại diện khai thuế của mình để nhờ họ cố vấn coi cái phương pháp nào, cái cấu trúc nào nó lợi cho chúng ta, không phải bây giờ mà về tương lai nữa. Do đó là cẩn thận cái phần đó, tại vì mình biết có nhiều cái trường hợp là, tại vì thật sự là nói là cái family trust nhưng mà tên đứng tên cá nhân có thể là nó có lợi hơn nhiều, tại vì cái negative gearing đối với cái người của mình, tại vì cái lỗ mà nằm trong cái family trust á, là nó sẽ không được chia ra cho những người trong gia đình, tại vì cái lỗ thì nó phải giữ lại đó, giống như công ty, tức là lỗ á, thì nó giữ lại trong cái family trust, thì nào có lời bắt đầu mới bù qua thôi, chứ không như là cái cá nhân mình mà mình ví dụ mình mua nhà tên mình mà mình phải mượn từ nhà băng cao hoặc những cái chi phí đồ này nọ, thì mình có thể mình xin khấu trừ giảm cái thu nhập của mình. Do đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới và mình phải xem xét coi là cái nào nó lợi cho chúng ta, chứ không phải là ai cũng có lợi trong cái phần đó.
Dạ vâng ạ. Liệu là mình có một cái con số chẳng hạn như là một năm thì thu nhập ở ngưỡng bao nhiêu thì nên mở family trust, còn thấp hơn thì không nên mở hay không anh? Có một con số nhất định là như vậy không hay là tùy trường hợp?
Không, tùy trường hợp. Lấy một cái thí dụ á, là một cái A là thí dụ á, là mình làm một, mình đã có thu nhập riêng rồi, là một năm á, là mình đi làm á, khoảng 50.000 60.000, và bên đây đó là bây giờ á, ở nhà đó là mình có thể mình mở thêm một cái business nhỏ để mà bán online hoặc này nọ, thì trong những cái trường hợp đó mặc dù á, là cái thu nhập có thể là 20-30.000 thôi, nhưng mà mỗi một đồng á, mà nó cộng vô cái thu nhập của mình đó là thuế là 30 mấy%, thí dụ như vậy. Do đó đó là trong những cái trường hợp đó, đó mình nên suy nghĩ tới là ok, có thể mình mở cái family trust ra để mà cái số tiền đó không vào tên của mình mà có thể là mình chia cho những người con cái trong gia đình hoặc là vợ mình hoặc là cha mẹ, nếu mà có những ai có thu nhập thấp, thì đó là mỗi một đồng đó, là nên nhớ là mỗi một đồng đó, nếu mà cá nhân của cái người đó nếu mà đứng tên để mà mở luôn đó, thì có thể là cái mức thuế nó sẽ cao. Còn nếu mà bên đây đó là có thể cái mức thuế nó rất là thấp, do đó là nó cũng có lợi tùy theo cái mỗi cái trường hợp nó khác nhau, là nó là tính như vậy, chứ không phải là cái nào cũng về cũng có lợi. Nhưng mà có những cái trường hợp á, mặc dù á, là cái thu nhập cao như cái trường hợp này, mà nếu mà bây giờ mình mua một cái căn nhà để mà cho mướn, thì đó là mình muốn á, là cái người này có thể là có lợi hơn, tại vì negative gearing là tức là giảm được cái tiền tiền lời nó cao quá, tức là rent đó là mình biết là mỗi năm đó, trong vòng 10 năm tới nếu mà mình giữ cái căn nhà đó là mỗi năm đó là mình lỗ 5-10 ngàn đồ này nọ, thì cái người mà có thu nhập cao đó có thể là lợi hơn để mà đứng tên trong cái đó để mà khai giảm cái thuế của người ta lại trong cái trường hợp gì đó. Còn cái nếu mà mình để trong cái trust đó, không những là mình phải trả cái tiền family land tax nó cao, mà mình còn phải trả những cái chi phí để điều hành nó cao. Cái thứ ba nữa là cái những cái lỗ đó mình sẽ không được khai bù lại, nó cứ giữ trong đó hoài. Do đó là nó mình phải tính ra mỗi cái trường hợp của mình để mà xem xét gọi là cái nào nó lợi cho chúng ta.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, cảm ơn Đăng Kinh và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hẹn lần tới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.